Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017. Dân biểu Ben Fabricius, thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, vừa có chuyến công tác đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4. Ông đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động ở Việt Nam. Nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA Việt ngữ biết.
Trong cái cuộc gặp trao đổi rất là nhiều những vấn đề nhân quyền của những người đấu tranh bị hạn chế về quyền tự do lập hội, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận.
Người Việt phẫn nộ sau vụ hành khách gốc Việt bị kéo lê trên máy bay của hãng United Airlines. Tranh cãi xung quanh dự thảo nghị định của Bộ Công an quy định chỉ có công an, an ninh mới được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị giải pháp hòa bình về vấn đề Bắc Hàn. Cùng nhiều tin bài khác, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ không dính líu thêm nữa vào Syria, mặc dù ông đã ra lệnh tấn công bằng tên lửa hồi tuần trước vào căn cứ không quân Syria, nơi được cho là nguồn vũ khí hóa học giết chết nhiều người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Trong một cuộc phỏng vấn dự kiến phát sóng hôm thứ Tư, ông Trump nói với phóng viên Maria Bartiromo của kênh Fox Business News, chúng ta sẽ không tới Syria. Ông Trump cho biết sau khi nhìn thấy hình ảnh trẻ em đang chết dần trong vụ tấn công hóa học ở thị trấn Khan Sheikhoun của Syria, ông đã quyết định rằng phản ứng quân sự là cần thiết. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã nói chúng ta phải làm gì đó. Ông Trump cảnh báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng sự ủng hộ dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người bị cáo buộc thực hiện tấn công bằng vũ khí hóa học với sự trợ giúp của Nga, là việc rất xấu đối với nước Nga, cũng như rất xấu cho nhân loại. Đồng thời, Hoa Kỳ đã dứt khoát bác bỏ những tuyên bố của Nga cho rằng khí độc thần kinh sarin phát tán ra là hậu quả không chủ ý của cuộc không kích vào một kho vũ khí của quân nổi dậy. Người ta tin rằng sarin đã làm nhiều người tử vong ở Syria hồi tuần trước. Một báo cáo của Hoa Kỳ nói rằng rõ ràng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học là hành động có chủ ý đánh vào thường dân. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ công bố một báo cáo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, tuyên bố rằng việc sử dụng vũ khí hóa học bất hợp pháp không thể chấp nhận được của Syria là một mối đe dọa rõ ràng đối với thế giới. Hội đồng cáo buộc cả Syria lẫn Nga cố gắng làm rối trí cộng đồng thế giới về việc ai chịu trách nhiệm về vụ sử dụng vũ khí hóa học chống người Syria, cả trong vụ này lẫn trong các vụ trước đây.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuần trước đã ra lệnh oanh kích trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì bị nghi đã tấn công bằng vũ khí hóa học vào một khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Syria. Tuần này, ông Trump tái bố trí một nhóm hàng không mẫu hạm tấn công để gửi thông điệp tới lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Những động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải ông Trump đang xa rời chính sách đối ngoại, nước Mỹ trên hết, để trở lại lập trường chính thống hơn. Chỉ một tuần trước, ông Trump còn lặp lại lời hứa đã nói hàng trăm lần khi vận động tranh cử. Tổng thống Trump nói, tôi không phải là... Và tôi không muốn làm Tổng thống của thế giới. Tôi là Tổng thống của Hoa Kỳ và từ bây giờ trở đi sẽ là nước Mỹ trên hết. Nhưng trong một tuần kể từ thời điểm đó, chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump gặp thách thức bởi các vấn đề từ những nơi khác trên thế giới. Tại Syria, một vụ tấn công nghi là bằng vũ khí hóa học đã khiến ông Trump tiến hành oanh kích và chính phủ của ông Bashar al-Assad kéo Hoa Kỳ vào sâu thêm cuộc nội chiến kéo dài đẫm máu đã 6 năm qua. Tại châu Á, nhóm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đi về phía Bắc Triều Tiên. Đó là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-un. Và ở Tòa Bạch Ốc là việc sắp xếp lại nhân sự. Ông Trump đã đưa Steve Bannon, một cố vấn trưởng có đầu óc dân tộc chủ nghĩa, ra khỏi vị trí hàng đầu trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Những động thái này được nhiều người trong giới làm về chính sách đối ngoại ca ngợi. Trong số họ, một vài người phân vân liệu có phải ông Trump đang hướng đến một chính sách đối ngoại mang tính can thiệp nhiều hơn không? Nhưng ông Jim Carafano, người từng làm việc trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump, cho rằng sẽ sai lầm khi nhìn nhận sự việc theo cách đó. Ông James Carafano, thuộc Quỹ Heritage, một tổ chức khuynh hướng Cộng hòa, nói: "Tôi không nghĩ đó là chính sách đối ngoại can thiệp. Điều Tổng thống thể hiện là sự sẵn sàng can thiệp khi lợi ích của Hoa Kỳ bị thúc ép." Nói qua Skype, ông Carafano nhận xét rằng đó là sự tương phản với Tổng thống Barack Obama, người đôi khi không muốn sử dụng vũ lực trên thế giới, và cũng khác ông George Bush, người bị cáo buộc can thiệp quá nhiều. Về phần mình, các quan chức chính quyền ông Trump nói cuộc oanh kích vào Syria không thể hiện cho việc áp dụng trở lại chính sách đòi thay đổi chế độ. Cũng nói chuyện qua Skype, ông Philip Crowley, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thời ông Obama, nói đó là điều khôn ngoan. Cựu trợ lý ngoại trưởng Philip Crowley nói, Tổng thống Trump được bầu lên để giải quyết các vấn đề ở Mỹ. Người ta không bầu ông lên để giải quyết các vấn đề ở Syria. Và đó là lý do vì sao Tòa Bạch Ốc rõ ràng phát đi tín hiệu rằng mặc dù Tổng thống sẵn lòng có hành động quân sự, song ông sẽ vẫn rất hoài nghi về việc làm cho Hoa Kỳ dính líu sâu vào một cuộc nội chiến mà không có giải pháp quân sự nào cho nó cả. Thư ký báo chí Sean Spicer cho biết những động thái của tuần vừa qua đã bị giới truyền thông thổi phồng và tin tức về việc cải tổ nhân sự ở Tòa Bạch Ốc là không chính xác. Nơi duy nhất đang có cải tổ ngay bây giờ chính là Washington.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, cho dù ông Putin nói mối quan hệ của Moscow với Hoa Kỳ đã xấu đi kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền cách đây 3 tháng. Nhà lãnh đạo Nga đàm thoại với Ngoại trưởng Hoa Kỳ sau khi ông Tillerson đối thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về trợ giúp của Moscow dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria hồi tuần trước. Ông Putin đã từng trao huân chương hữu nghị của Nga cho ông Tillerson, cựu giám đốc tập đoàn dầu khí ExxonMobil, nhưng nhà lãnh đạo này đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về quan hệ Mỹ-Nga trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia MIR. Ông Putin nói, có thể nói, mức độ tin tưởng ở cấp độ làm việc, đặc biệt ở cấp độ quân sự, đã không trở nên tốt hơn mà có vẻ như đã xuống cấp. Ông Tillerson là quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ đến thăm Nga kể từ khi ông Trump nắm quyền.
FBI đã được tòa phê duyệt lệnh bí mật hồi năm ngoái cho việc theo dõi thông tin của ông Carter Page, một cố vấn của ông Donald Trump, khi đó là ứng cử viên tổng thống, theo báo The Washington Post. Dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật và các quan chức khác của Mỹ, Washington Post cho biết FBI và Bộ Tư pháp xin được lệnh của tòa theo dõi tình báo nước ngoài, gọi tắt là FISA, sau khi thuyết phục một thẩm phán rằng có cơ sở cho thấy ông Page hành xử như một đặc vụ của một thế lực nước ngoài, trong trường hợp này là Nga. Tháng trước, Giám đốc FBI James Comey thừa nhận cơ quan của ông đã tiến hành điều tra về việc liệu các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Moscow đã can thiệp để xoay chuyển cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho ông Trump. Ông Page là một trong những cộng sự của ông Trump, được cho là một trọng tâm của cuộc điều tra. Những người khác bao gồm cựu giám đốc ban tranh cử của ông Trump Paul Manafort, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mike Flynn và Roger Stone, người thân tín lâu năm của ông Trump. Ông Page được ban tranh cử của ông Trump thuê làm cố vấn chính sách đối ngoại vào tháng 3 năm 2016. Ông ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Ông đã phủ nhận có bất cứ hành vi sai trái nào, và trong những tháng gần đây, các quan chức Tòa Bạch Ốc đã cố gắng giảm nhẹ vai trò của ông trong chiến dịch tranh cử. Trong một tuyên bố gửi cho Washington Post, ông Page viết, "Điều này khẳng định tất cả những nghi ngờ của tôi về do thám không chính đáng và có động cơ chính trị của chính phủ." Nga phủ nhận việc cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Các quan chức của ông Trump luôn khẳng định bất kỳ lời nào hàm ý rằng họ đã thông đồng với Moscow đều là sai và mang động cơ chính trị.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Bắc Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Nội dung này được đề cập trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư, 12 tháng 4. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Trump đăng ý kiến trên Twitter rằng Bắc Triều Tiên đang muốn sinh sự. Ông nói, nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ, điều đó sẽ rất tuyệt. Nếu không, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề mà không có họ. Ông Trump tiếp ông Tập trong 2 ngày hồi tuần trước tại Florida, Hoa Kỳ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc nói, ông Tập nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định và giải quyết các vấn đề thông qua biện pháp hòa bình. Một nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có hàng không mẫu hạm, các Vinson, được điều tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nhấn mạnh, điều này không nhất thiết là để ứng phó với những căng thẳng ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, các nguồn tin nói với hãng thông tấn Reuters rằng Hải quân Nhật sẽ tham gia biểu dương sức mạnh với các tàu chiến Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nếu có bất cứ dấu hiệu nào về một cuộc xâm lược của Mỹ. Cũng ngày thứ Tư, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nhắc đến sinh nhật lần thứ 105 của nhà lập quốc Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành, kêu gọi Bình Nhưỡng tránh tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ 6. Báo này nói lời đe dọa sẽ hành động của Mỹ đã có sức nặng hơn sau cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tuần trước vào Syria. Báo này cũng đe dọa sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới và nghiêm khắc nếu Bắc Triều Tiên có hành vi gây hấn. Ông Stephen Noper, giám đốc kỳ cựu của Hội Triều Tiên, đồng thời là giáo sư Đại học Columbia, nói với VOA rằng trái bóng giờ đây đang ở bên sân Bình Nhưỡng. Ông Stephen Noper nói rằng việc siết chặt các biện pháp trừng phạt không phải vũ lực, quân sự có thể là phương thức để buộc Bắc Triều Tiên trở lại đàm phán. Ông nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này và những lời của ông về Bắc Triều Tiên có thể giúp hiểu rõ hơn về chính sách còn đang hoàn thiện của Hoa Kỳ.
Nhà xuất bản của tờ Daily Mail xin lỗi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump hôm thứ Tư và đồng ý trả bà một khoản tiền không được tiết lộ liên quan đến một bài báo năm 2016 đăng lại những lời cáo buộc sai trái cho rằng một hãng đại lý người mẫu mà bà từng làm việc chính là một hãng môi giới gái gọi cao cấp. Bà Trump nộp đơn kiện tội phỉ báng hồi tháng 2, đòi 150 triệu đô la bồi thường cho những thiệt hại về kinh doanh và tinh thần. Đơn kiện nói rằng bài báo làm tổn hại khả năng bà có thể kiếm được hàng triệu đô la vào thời điểm bà có thể là một trong những phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới. Bài báo bàn về những cáo buộc xuất hiện lần đầu tiên cho một cuốn sách và một tạp chí của Slovenia. Theo các luật sư của bà Trump, hai ấn phẩm đó đã miêu tả bà là gái điếm. Đơn kiện cho rằng tờ Daily Mail đã đăng bài mà không biết rằng những cáo buộc đó là sai hoặc họ đã cẩu thả xem thường sự thật. Tờ Daily Mail đưa ra tuyên bố hôm thứ Tư nói, chúng tôi thừa nhận những cáo buộc này về bà Trump là không đúng sự thật và chúng tôi rút lại những lời đó. Chúng tôi xin lỗi bà Trump về bất kỳ sự phiền toái nào mà ấn phẩm của chúng tôi đã gây ra cho bà. Daily Mail đã ra một tuyên bố hồi tháng 9 năm ngoái, một tháng sau khi bài báo được đăng, rằng không có cơ sở nào về những cáo buộc trong cuốn sách và tạp chí, và mục đích của bài viết là để thử xem những cáo buộc đó có thể ảnh hưởng ra sao đến bầu cử Tổng thống Mỹ, ngay cả khi chúng không đúng sự thật. Chồng của bà Trump, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khi đó đã đi sâu trong chiến dịch tranh cử trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Sau đó, ông đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Các nhà tranh đấu nói rằng dân biểu Đức Bernd Afritius quan ngại vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA Việt ngữ biết, tiến sĩ Bernd Afritius, dân biểu Đức và là thành viên của Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, vừa trao đổi các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam với các nhà hoạt động nhân quyền, bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Huy Chương và Phạm Bá Hải hôm 10 tháng 4 tại Tổng lãnh sự quán Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo trang web của dân biểu Bernd Afritius, thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, ông có chuyến đi công tác đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2017. Theo bà Minh Hạnh, dân biểu Afritius muốn nghe ý kiến của các nhà hoạt động về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói các nhà hoạt động đã nêu những khó khăn trong việc bị tước đi quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại, thậm chí phải chịu cảnh bị đánh đập bạo lực từ phía an ninh mật vụ.
Thì trong cái cuộc gặp trao đổi rất là nhiều những vấn đề nhân quyền của những người đấu tranh bị hạn chế về quyền tự do lập hội, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận. Ông cũng lắng nghe cái tình hình khó khăn của những người đấu tranh trong nước khi mà bị canh giữ, bị đánh đập, bắt bớ v.v., bị trù dập về kinh tế.
Bà Minh Hạnh, đại diện phong trào lao động Việt, nói rằng các thành viên phong trào mong sự quan tâm của Quốc hội và chính phủ Đức cho vấn đề những nạn nhân cũng như những người tranh đấu cho ngư dân bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa.
Chúng tôi cũng có trao đổi về những cái vấn đề mà những người ở miền Trung hiện nay phải chịu đựng và những người đấu tranh cho vùng biển Việt Chân đang có miền Trung đang có nguy cơ phải bị bắt bỏ tù. Ví dụ như anh Hoàng Đức Bình là thành viên của phong trào Long Việt và anh Bạch Hồng Quyền là thành viên của Con đường Việt Nam. Bên cạnh đó thì các cha giáo xứ nhà thờ ở miền Trung cũng đã bị các đài truyền hình VTV và báo đài tỉnh xúc phạm, lăng nhục, vu khống trên truyền thông của họ.
Bà Minh Hạnh cho biết, trong cuộc gặp với dân biểu Đức, ông Phạm Bá Hải, đại diện cho Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và các thành viên phong trào lao động Việt cũng nêu các trường hợp tù nhân lương tâm bị chính quyền Việt Nam giam cầm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thu Hà, Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Huỳnh Duy Thức, Lưu Văn Dịnh, Nguyễn Văn Đức Độ và đặc biệt trường hợp tù nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tra tấn trong tù. Đại diện phong trào lao động Việt cho VOA Việt ngữ biết, họ cũng trao đổi với dân biểu Đức về quyền lợi của người lao động, những khó khăn khi hỗ trợ người công nhân, như không thể tiếp cận công nhân, đặc biệt trong những ngày có đình công vì họ bị chính quyền canh giữ không cho ra khỏi nhà. Minh Hạnh nói rằng phong trào lao động Việt mong chính phủ Đức phải mạnh tay trừng phạt nếu nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm đến những điều khoản mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế cũng như với châu Âu, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến nhân quyền. Sau buổi gặp này, phong trào lao động Việt ra thông báo, ông Bernd Afritius rất quan tâm đến tình hình về quyền lao động của công nhân Việt vì Việt Nam có ký kết những hiệp định thương mại với châu Âu. Bên cạnh đó, ông cũng muốn biết làm thế nào để Việt Nam có được công đoàn độc lập và những vấn đề khó khăn kèm theo. Ngoài ra, theo bà Minh Hạnh, ông Afritius đáp lại rằng ông rất quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và hứa sẽ can thiệp với chính quyền Việt Nam bằng mọi khả năng của một dân biểu Đức.
Fabritus cũng đã nhắc tới một cái nghị quyết đó là bảo vệ người, bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới mà trước đây ông đã đưa ra trước Quốc hội của Đức. Cái nghị quyết này cho thấy họ rất là quan tâm tới những cái vấn đề mà nhân quyền trên thế giới, đặc biệt là làm thế nào có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền. Do đó mà những cái người đấu tranh cho nhân quyền trong nước bị gặp rắc rối nào trong quá trình bảo vệ nhân quyền thì có thể liên hệ trực tiếp đến ông hoặc là qua Đại sứ quán Đức, thì ông sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình để can thiệp cho những người tranh đấu này.
Theo thông cáo của phong trào lao động Việt, các nhà tranh đấu Việt Nam mong mỏi chính phủ Đức sẽ quan tâm đến các tù nhân lương tâm, đề nghị đại diện chính phủ Đức kêu gọi Việt Nam trao trả tự do cho họ vô điều kiện. Ông Bernd Afritius đã yêu cầu anh Phạm Bá Hải gửi cho ông danh sách những tù nhân đang còn bị giam giữ. Ông Bernd Afritius là nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức từ năm 2013 thuộc Đảng Xã hội Cơ Đốc giáo. Tháng 3 năm 2015, ông cùng với các nghị sĩ châu Âu đã gặp các thành viên các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội. Vào tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 68, Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã vận động các dân biểu Đức, trong đó có tiến sĩ Bernd Afritius thuộc Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, lên tiếng ủng hộ tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Bernd Afritius cũng là người ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 10 năm ngoái, yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, người vừa được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền năm 2017 vào ngày 5 tháng 4. Một dự thảo nghị định của Bộ Công an nói rằng chỉ có cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình đang gây nhiều tranh cãi. Theo báo chí trong nước, Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 nghị định của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị hôm 7 tháng 4. Trong khoảng 3 điều 4 của dự thảo nghị định có nêu, chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị phần mềm ngụy trang dùng ghi âm ghi hình định vị phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Ngay lập tức, dự thảo này gây nhiều tranh cãi mà phần lớn là không đồng tình với ý kiến của Bộ Công an. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lên tiếng. Tại một hội nghị hôm 12 tháng 4, báo này trích lời ông Nhân nói sử dụng phương tiện nghe nhìn là chủ đề rất đáng quan tâm, đề nghị báo chí bày tỏ quan điểm của mình và ông nói thêm rằng sẽ nêu vấn đề này trong một phiên họp với chính phủ. Ngoài ra, ông Nhân còn nêu vụ việc bác sĩ David Dow bị an ninh hàng không của hãng United Airlines lôi xuống khỏi máy bay, làm một ví dụ sống động cho việc cần thiết để người dân ghi âm ghi hình để phát hiện tiêu cực. Vì sao công luận và truyền thông lại biết được sự việc này? Là bởi vì hành khách đi cùng sử dụng điện thoại di động, quay lại cảnh này rồi tung lên mạng, hãng hàng không sau đó phải xin lỗi và bị hàng triệu người tiêu dùng phản ứng. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an lý giải rằng, trong những năm qua, tình hình kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang để ghi âm ghi hình định vị diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa quốc phòng an ninh trật tự của đất nước. Luật sư Ngọc Trai ở Hà Nội cho rằng, dự thảo nghị định của Bộ Công an trái với Bộ Luật Tố tụng Dân sự Hình sự. Ông viết trên Facebook, việc người dân thu thập các dữ liệu điện tử làm chứng cứ để giải quyết các vụ án dân sự hình sự là rất quan trọng, đã được pháp luật quy định thành quyền của tổ chức cá nhân. Linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Sông Ngọc, nơi nhiều người dân sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình, phản ánh các cuộc biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cho VOA biết nhận định của ông về dự thảo gây tranh cãi này.
Một cái thực tế đó là lâu nay trong cái công cuộc đấu tranh của người dân của các nạn nhân Formosa và cũng như là của người dân ở khắp mọi nơi về các cái tệ nạn xã hội, nhất là những cái làm quyền của công an, của quan chức ấy. Thì chính các cái phương tiện ghi âm ghi hình thì đó là một cái công cụ đấu tranh rất là tốt, rất là hiệu quả. Vì đường này thì họ lại cấm, chứng tỏ là họ không có cái thiện ý. Nếu mà đang còn dự thảo, khi mà họ đưa ra dân thì chắc chắn là dân họ sẽ phản ứng rất là mạnh và họ không chấp nhận cái chuyện đó.
Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn bình luận trên Facebook rằng họ đứng trên luật lâu rồi, nay chỉ hợp thức quá thôi. Blogger Lê Nguyễn Hương Trà chia sẻ trên Facebook, không chỉ báo chí đang phản ứng vì có thể hạn chế khi tác nghiệp mà nhiều nghề nghiệp khác như luật sư cũng sẽ bị nhiều ảnh hưởng. Nữ blogger Hương Trà viết tiếp, tôi là công dân, muốn tố cáo ai đó thì phải có bằng chứng. Chỉ có ghi âm và camera là công cụ tạo bằng chứng hữu hiệu nhất. Tôi hy vọng dự luật này sẽ bị dẹp. Như luật muốn ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì phải xin phép họ.
Hãng hàng không United Airlines tiếp tục hứng chịu cơn bão chỉ trích của dư luận về cách hành xử đối với hành khách David Đào. Cổ phiếu của hãng số UAL giảm hơn 1% hôm thứ Ba. Trước đó trong cùng ngày đã có lúc cổ phiếu bị sụt giá tới 4%. Đó là hậu quả sau khi một đoạn video lan truyền chóng mặt cho thấy một hành khách bị thương và bị lôi ra khỏi một chuyến bay của United Airlines. Đoạn video ghi bằng điện thoại di động cho thấy hành khách này đang phải vật lộn với cảnh sát. Đoạn video làm bùng lên sự phẫn nộ ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Một nhà phân tích về ngành hàng không nói ông chưa bao giờ thấy một loạt những sự kém cỏi như vậy và cho rằng hãng United Airlines đã không xin lỗi thỏa đáng cho việc ngược đãi một hành khách có trả tiền đàng hoàng. Nhà phân tích Richard Abulafia cho biết cổ phiếu của United Airlines chịu thiệt hại vì hãng này xử lý kém cỏi sự việc và xin lỗi không chân thành. Ông nói với VOA qua Skype, nếu một khuôn mặt đầy máu me của một hành khách xuất hiện trên truyền thông xã hội, cần phải xin lỗi một cách rõ ràng, không lập lờ, nhưng hãng đã có sự lập lờ nhất định. Trong tuyên bố đầu tiên, Tổng Giám đốc điều hành United Airlines Oscar Munoz đã xin lỗi vì phải tái bố trí hành khách. Trong tuyên bố thứ nhì, ông mô tả người hành khách trong video là mất trật tự và hiếu chiến. Đến cuối ngày thứ ba, Oscar Munoz đưa ra lời xin lỗi rõ ràng hơn, gọi vụ này là thật sự khủng khiếp và thề sẽ chấn chỉnh hãng hàng không để những sự việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Robert Younger, một chuyên gia về quan hệ công chúng đồng thời là giám đốc trung tâm về danh tiếng doanh nghiệp thuộc Đại học Oxford, nói lời xin lỗi ban đầu của ông Munoz gây thất vọng lớn. Đáng lẽ ra hãng United Airlines phải hành động mau lẹ hơn để giảm thiểu thiệt hại từ đoạn video. Ông Younger nói, lời xin lỗi của ông tổng giám đốc chỉ là nói cho xong, nếu nhìn một cách tích cực hoặc là tìm cách bác bỏ vụ việc, nếu nhìn một cách tiêu cực. Người hành khách trong vụ này, theo tờ báo địa phương ở Mỹ, dường như là ông David Đào, người Mỹ gốc Việt. Liên hệ đến gốc gác châu Á của ông, một số người chỉ trích trên truyền thông, xã hội cáo buộc hãng United Airlines về phân biệt đối xử. Nhà phân tích Abulafia cho rằng cáo buộc này có thể gây tác hại nghiêm trọng đến United Airlines ở thị trường lớn đang phát triển và quan trọng là Trung Quốc. Trên truyền thông xã hội Trung Quốc, một số khách hàng nói họ đã trải nghiệm xấu với United Airlines. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Ba gọi vụ việc này là chuyện không may, thật phiền lòng khi xem cách người ta đã xử lý sự việc. Ông Spicer cho biết hãng hàng không và các quan chức địa phương đang kiểm điểm lại vấn đề này. Bộ Vận tải Mỹ cũng cho hay họ đang điều tra.
Sự việc người đàn ông gốc châu Á bị hãng hàng không United Airlines kéo ra khỏi máy bay một cách thô bạo đã tạo làn sóng phẫn nộ ở châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc và Việt Nam. Trước khi hành khách David Dow được xác định là một công dân Mỹ gốc Việt, truyền thông và nhiều người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc hôm 12 tháng 4 bày tỏ sự phẫn nộ về sự đối xử của hãng hàng không danh tiếng của Mỹ đối với người gốc Á. Hãng truyền hình CCTV của Trung Quốc gọi đây là một cách hành xử man dợ trên trang mạng xã hội khi nạn nhân David Dow lúc đó còn được cho là người gốc Trung Quốc. Sau khi bác sĩ 69 tuổi David Dow được biết là đã tới Mỹ vào những năm 1970 từ Việt Nam, nhiều người Việt Nam lên tiếng đòi tẩy chay hãng hàng không này và cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử mang tính kỳ thị chủng tộc. Phản ứng của người Việt trên mạng Internet về vụ việc này theo luật sư Trần Vũ Hải là đa dạng.
Thì họ cũng bình luận rất là khá nhiều trên Facebook và cả các báo chí. Người thì phê phán là các công ty của Mỹ và cũng không phải gì cũng tốt. Và cho rằng là có hiện tượng phân biệt chủng tộc từ cái vụ này. Người ta đặt vấn đề là nếu là người da trắng thì đại chắc ở như thế à.
Bình luận về sự kỳ thị chủng tộc trong sự việc của United Airlines, một nhà nghiên cứu truyền thông độc lập từ Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết.
Cảm giác như là cái người đó vì là người ta là người gốc Á, có thể là người Trung Quốc hoặc người Việt Nam mà người ta dễ bị đối xử một cách thô bạo hơn ấy. Thì là em liên tưởng đến một số những cái sự việc khác, ví dụ như cái cô gái mà bị từ chối ở dịch vụ Airbnb cũng chỉ vì cô là người gốc Á này, rồi là thực ra cũng không phải đấy là một cái biểu hiện cao nhất của một cái sự kỳ thị chủng tộc, nhưng mà từ những cái hành động nhỏ như vậy mà nếu mà mọi người không nhìn thấy cái bản chất hay là cái nguyên nhân, nếu mà nó có thể có một cách sâu xa trong đấy thì nó sẽ phát triển chuyển lên thành những cái hành động kỳ thị chủng tộc khác nữa.
Chị Nguyễn Nhung cho rằng sự việc này có tính chất nhạy cảm hơn đối với những người gốc Á và nếu hành động này không được nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng nó thực sự là một biểu hiện của kỳ thị chủng tộc thì rồi sẽ có những hành động nghiêm trọng hơn nữa. Nhiều người Việt trên mạng xã hội đang tham gia ký tên vào một thỉnh nguyện thư đòi giám đốc điều hành của United Airlines Oscar Munoz từ chức. Trong tuyên bố đầu tiên, ông Oscar Munoz xin lỗi vì phải tái bố trí hành khách. Trong tuyên bố thứ nhì, ông mô tả người hành khách trong video là mất trật tự và hiếu chiến. Đến cuối ngày thứ ba, ông Oscar Munoz đưa ra lời xin lỗi rõ ràng hơn, gọi vụ này là thật sự khủng khiếp. Một người dùng mạng xã hội có tên Lani Chen viết trên trang Facebook của mình kêu gọi mọi người ký vào thỉnh nguyện thư, đã có hơn 49 người ký tên và cho biết đây là một bác sĩ, nhạc sĩ Việt Nam, được biết với tên Đào Duy Anh. Trong khi đó, một Facebooker khác có tên Grace Bui cũng kêu gọi ngừng ủng hộ United Airlines trong làn sóng tẩy chay hãng hàng không này khi xử lý sự việc một cách bạo lực đối với hành khách trên chuyến bay bán vé quá chỗ. Mặc dù United Airlines không có đường bay thẳng tới Việt Nam, nhưng việc nạn nhân là người gốc Việt đã làm cho nhiều người Việt sôi máu. Trên diễn đàn mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam, Facebook, một người dùng có tên Anh Trang Khuya bình luận, nhìn những hình ảnh làm tôi sôi máu, tôi sẽ không bao giờ bay United Airlines nữa. Một Facebooker khác có tên Nguyễn Khắc Huy kêu gọi, hãy tẩy chay United. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết về sự tẩy chay này.
Rất nhiều người kêu gọi là tẩy chay cái hãng này. Và họ cũng rất là ngạc nhiên khi ông bác sĩ này là thực ra là rất đa tài, là tác giả của bài hát rất nổi tiếng, cho nên ngạc nhiên. Và tất nhiên là người ta cũng ngạc nhiên là tại sao là báo chí Mỹ lại tìm cách moi móc ông ta ấy, là không hiểu có đúng hay không về những cái việc làm của ông bác sĩ này trước đây từ nhiều năm nay, thì người ta cũng rất là ngạc nhiên là phải chăng đây là những cái phản đòn từ hãng hàng không United để tìm mọi cách là khóa miệng lại cái ông bác sĩ này.
Theo Đời Sống Plus, chính từ sau sự việc này mà nhiều người Việt giờ đây biết nạn nhân của United Airlines chính là tác giả của nhiều ca khúc được yêu chuộng như Tát Nước Đầu Đỉnh, Ta Về Ta Tắm Ao Ta hay Cầu Tre Quê Hương. Nữ ca sĩ Tâm Đoàn xác nhận với báo chí rằng bác sĩ David Dow chính là nhạc sĩ Đào Duy Anh. Ca sĩ Nguyên Khang cũng xác nhận điều này trên trang Facebook cá nhân. Sau một làn sóng nổi giận của người châu Á gồm cả Hồng Kông, hôm 11 tháng 4, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc John Spicer cho biết hãng hàng không United Airlines và các quan chức địa phương đang kiểm điểm lại vấn đề này. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cũng cho biết họ đang điều tra sự việc.
Vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park thuộc thành phố San Bernardino, miền Nam California hôm 10 tháng 4 khơi dậy nhiều lo lắng trong cộng đồng người Việt tại đây. VOA Việt ngữ đã tiếp xúc với một số giáo viên và các bậc phụ huynh người Việt tại California để ghi nhận những thông tin cụ thể. Vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park, thành phố San Bernardino, theo cảnh sát trưởng địa phương là một vụ giết người rồi tự sát, khiến một phụ nữ thiệt mạng, một trong hai học sinh trúng thương đã tử vong, hung thủ chết ngay tại chỗ. San Bernardino, mặc dù không phải là thành phố có nhiều người gốc Việt sinh sống, nhưng vụ việc đã gây ra rất nhiều lo lắng trong cộng đồng người Việt tại California nói chung. Từ Fullerton, California, chị Nguyễn Thị Vân Hà, người có con nhỏ đang theo học tại một trường tiểu học tại đây cho biết.
Là người mẹ có con nhỏ thì tôi thực sự rất là cảm thông và xin được chia sẻ tới phụ huynh của hai nạn nhân trong vụ xả súng vừa qua. Bản thân tôi thì cũng vẫn phải đi làm và hàng ngày phải đi làm để trang trải cho cuộc sống. Bây giờ không thể nào mà giữ con ở nhà mỗi ngày được. Các bé cũng cần phải được đến trường. Và nếu mà không đưa các bé đến trường thì tôi không thể nào mà kiểm soát được, không thể nào biết được là ai là người mang súng, ai là người có thể gây hại đến cho con tôi. Và từ ngày hôm qua tới giờ thì đến nay tôi rất là hoang mang và thấy rất là lo lắng, không biết là liệu con mình đi học thì thực sự có an toàn nữa không.
Còn anh Trần Anh Vũ từ Garden Grove cho biết.
Đối với người bậc cha mẹ như Vũ hiện tại á, thì Vũ rất là lo lắng. Tại vì mỗi sáng Vũ đều dẫn con tới trường từ 8 giờ rồi đã đưa con đến rồi. Thì lúc đó đưa con đến lớp thì Vũ phải về nhà thôi, Vũ phải đi làm thôi. Thì trong cái thời gian đi làm đó thì mình phó thác vào trường học là về cái an ninh của con mình. Cho nên khi mà nó xảy ra chuyện không lường như vậy, mình không có cách nào cứu vãn. Phải siết chặt an ninh lại bằng cách là mỗi trường phải có luôn luôn, dù có bậc tiểu học, trung học nữa, phải có cảnh sát hay là security luôn luôn có ở đó để túc trực trong cái giờ học từ 8 giờ cho tới 5 giờ hoặc là cái giờ gì đó.
Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch học khu Garden Grove, một trong những thành phố có đông người Việt tại California, khẳng định.
Trường học cũng là cái nơi để tỏ ra cái sự an toàn cho học sinh và các phụ huynh, cần phải có cái sự tiếp xúc thường xuyên với nhà trường, ra vô một cách thoải mái, dễ dàng. Thì đương nhiên cũng phải tính toán với cái hình tượng, cái cảm giác đi qua cái hệ thống an ninh để vào nhà trường. Cho dù là không có chuyện xảy ra, nó cũng có cái cảm giác là có cái gì đó nó không được an ninh. Thành ra, hay là người ta cũng nhìn tới cái đó, cảm thấy là vấn đề an ninh hơn. Thành ra vấn đề nó rất là phức tạp. Rốt cuộc cũng phải tính toán tới cái rủi ro, cái lợi ích cũng như cái nguy hại của mỗi cái trường hợp như vậy, mỗi cái biện pháp an ninh như vậy.
Trường tiểu học North Park hiện tạm đóng cửa 2 ngày để phục vụ công tác điều tra. Mặc dù đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra tại một trường tiểu học ở California, nhưng rõ ràng nó đang tạo ra những lo ngại sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, những người không thể không đưa con tới trường mỗi ngày.
Một nhiếp ảnh gia mà tên tuổi gắn liền với những bức ảnh nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, vừa qua đời, nhiếp ảnh gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh thuộc binh chủng nhảy dù, từ trần vào lúc 5:30 sáng thứ Ba, 11 tháng 4 năm 2017 tại San Jose Healthcare and Wellness Center, tỏ 90 tuổi, theo tin của báo Người Việt. Ông Hạnh được thế giới biết đến vì những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam. Ông được nhiều giải thưởng cao quý do các hội nhiếp ảnh trên thế giới trao tặng. Là một quân nhân trong một binh chủng lừng danh của Việt Nam, ông đã chứng kiến nhiều cảnh tượng hào hùng và đau thương của người lính cũng như dân chúng trong vùng lửa đạn. Nên những bức ảnh qua ống kính của ông làm xúc động hàng triệu người trên thế giới. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như các quân cán chính cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa, ông bị cầm tù hơn 8 năm trong các trại tù ở cả hai miền Nam Bắc. Những người từng ở tù chung với ông tại trại Nam Hà A, trên đường đi từ Phủ Lý, Nam Định đến Chi Lê, Đinh Bình, vẫn chưa quên một Nguyễn Ngọc Hạnh giàu lòng nhân ái. Ông thường đi xin khoai sắn của những anh em tù vừa mới được thăm nuôi, không ăn thức ăn trại phát để mang cho các tù hình sự bệnh hoạn, ốm đói, bị nhốt riêng trong một phòng gần bệnh xá của trại. Được trả tự do về lại miền Nam, nhờ sự can thiệp của các hội nhiếp ảnh và các tổ chức nhân quyền quốc tế, nhiếp ảnh gia quân đội Nguyễn Ngọc Hạnh đã từ chối lời mời cộng tác của hội nhiếp ảnh thành phố và kiếm sống bằng nghề đạp xích lô. Sang Mỹ định cư, ông bắt tay ngay vào việc tổ chức các lớp nhiếp ảnh và thành lập Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tại San Jose vào năm 1990. Đến năm 2000 trở thành Hội Nhiếp ảnh Việt Nam Bắc California. Ông từng chia sẻ với đài VOA rằng nhờ đạp xích lô đi các nơi trong thành phố, ông gặp những bạn tù cũ và cùng nhau tổ chức vượt biên thành công đến Philippines vào năm 1989 và sau đó định cư ở Mỹ. Ông say mê nhiếp ảnh đến nhiều khi quên cả gia đình. Ông Đỗ Lệnh Dũng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam thời bấy giờ cho biết.
Một lần ông tâm sự với tôi cái chuyện cái nghề nhiếp ảnh nó không có phải là cái nghề làm giàu. Thì ông ấy kể lại lúc trước ông đam mê nhiếp ảnh, ông ấy bỏ bê cả gia đình, ông đi chụp. Rồi ông say mê quá sức, bao nhiêu tiền của nó đổ vào mua máy để đi chụp, đi cử in ảnh. Ông tâm sự với tôi, tức là có một hôm ông về và ông giận quá. Thế ông đi chụp ảnh về thì ông hỏi hôm nay có cái gì ăn không, thì bà mới lấy một giỏ huy chương của ông, bà gom hết và đổ vào cái chảo, bà bảo đây này, ăn đi.
Trong lời phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Nhiếp ảnh vùng Hoa Thành Đấu 4 tháng 11 năm 2012, ông Hạnh từng chia sẻ.
Lời nhắn của tôi sâu chót hết rằng yêu ảnh phải đồng nghĩa với yêu quê hương đất nước. Quốc gia ta đang cần gì trong giai đoạn này? Nhất là giai đoạn này, quốc gia ta đang cần những trang thanh nghiêm của tấm lòng son dạ sắt hồng nâng đỡ quốc gia khi nghiêng ngả. Mà nó nghiêng đang nghiêng ngả thì tôi xin nhắn lại quý vị nhiếp ảnh gia của VNPS vùng Hoa Thành Đấu rằng một cái clip máy ảnh của quý vị có thể cứu quê hương trong 5 phút cuối cùng. Xin quý vị quan niệm như vậy và tôi nhắn đi nhắn lại ban quản trị rằng cái phong cách của một người nhiếp ảnh phải đi kèm theo cái phong cách của người Việt Nam yêu nước vì quốc gia ta đang nghiêng ngả. Tâm huyết của tôi là các anh đã được trời phú cho nhìn ra cái đẹp. Nhưng cái đẹp của quê hương, của cô gái đồng lộ, của thành phố tốt. Nhưng anh phải kèm với cái đẹp điêu linh của quê hương hiện tại, mất nước đến nơi rồi. Thực định là vì một cái click của anh cứu được quê hương, phải mất.
Chắc chắn lời nhắn nhủ của nhiếp ảnh gia quân đội Nguyễn Ngọc Hạnh sẽ mãi mãi ở trong lòng những bạn bè say mê nhiếp ảnh. Dù giờ đây ông không còn bên cạnh các học trò mến yêu của ông nữa. Theo tờ Người Việt, linh cữu của ông hiện được quàng tại Oak Hill Memorial Park, thành phố San Jose, bang California, và sẽ được an táng vào khoảng cuối tháng 4 vì gia đình còn phải chờ một vài người con từ Na Uy về Mỹ dự tang lễ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chương trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Gần 42 năm đi qua, buổi hòa nhạc cha tại nhà thờ Cha Tam của nhóm nhạc AGA đến từ Mỹ này làm người ta nhớ lại những dàn càng đồng của quân nhân Mỹ từng lưu diễn từ thành phố đến nông thôn ở miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đi qua, giờ đây cha trở lại Sài Gòn với không khí náo nhiệt tươi trẻ. Bà Kim Hạnh, điều phối viên chuyến lưu diễn này, tin rằng cha sẽ là cái cầu nối cho giới trẻ Mỹ Việt.
Chúng tôi chỉ đi với tư cách là giống như là trao đổi văn hóa với các trường và các em thôi, chứ không có đến một cái gọi là cái văn phòng chính phủ Việt Nam chính thức. Vì chúng tôi đi chỉ là phục vụ và giao lưu, cho nên là hy vọng là những cái sự tốt đẹp của cái chuyến đi này là việc là phục vụ cộng đồng và yêu mến âm nhạc cho giới trẻ và lưu truyền giống như quảng bá cái văn hóa của nước Mỹ cũng như trao đổi văn hóa với Việt Nam, thì sẽ giúp cho hai bên hiểu nhau hơn và các em, đặc biệt các em Việt Nam, sẽ có một cái gọi là cái động cơ để học nhạc, còn các em Mỹ thì có động cơ là đến đây để học thêm, học hỏi thêm về văn hóa của người Việt Nam. Đối tượng mà ban nhạc này chơi á, thì cái đối tượng là họ nhằm đến là phục vụ khán giả trẻ tuổi với một ước mơ là sẽ muốn giúp cho các em có cái khả năng tiếp cận với một cái nền âm nhạc mới và khuyến khích các em học âm nhạc.
Lâu nay ở Sài Gòn, cha thường được biết đến là dòng nhạc dành cho thế hệ trưởng thành ở miền Nam trước năm 1975. Những nhóm cha quốc tế đến biểu diễn ở Sài Gòn lâu nay hầu hết đều là những người ngoài tuổi 20. Còn lần này, ra do chính những người trẻ đến từ Mỹ phô diễn, tất cả đều dưới tuổi 19. Và bất ngờ không kém là khán giả đến thưởng thức đa phần cũng là những người trẻ tuổi am tường Anh ngữ. Cô sinh viên Nguyễn Xuân Thánh Vi chia sẻ với VOA rằng ra từ những bạn trẻ này diễn khiến cô thú vị.
Theo như em biết là jazz là một thể loại mà nó khá là hơi khó nghe, nhưng mà khi mà em nghe các bạn nhỏ chơi thì em cảm thấy rất là thích, cảm thấy nó có một cái rất là cổ điển và nó cũng rất là lãng mạn nữa. Và em thấy buổi hòa nhạc là khá là hay.
Sự hứng thú của cô sinh viên năm ba này lại là sự ngạc nhiên của bà Mùi khi lần đầu bà được thưởng thức chính người Mỹ chơi jazz.
Lần đầu tiên là cô mới nhà thờ rồi mới thấy gặp vậy mình cứ vui lắm rồi, được hài lòng. Ở Việt Nam á, ít người cũng là diễn giống vậy ha. Ai người Mỹ nó qua bên đây diễn cho mình coi được.
Cô sinh viên Mai Lan nói rằng đây cũng là lần đầu cô được thưởng thức ra.
Yeah, cảm xúc mà khi nghe các bạn biểu diễn thì nó thật sự là lần đầu tiên nghe nhạc cha luôn, nó rất là lạ. Và nó rất là feel nữa. Có những cái bài mà mình không hề biết nhưng mà nghe nó rất là dễ lọt lỗ tai. Và em chắc chắn là sau chương trình này em sẽ tham gia nhiều cái nhạc cha nữa.
Một người khách tham dự tên Huyền chia sẻ cảm xúc của lần đầu nghe chính dân Mỹ chơi ra.
Được nghe một buổi hòa nhạc cha trực tiếp như vậy, cảm xúc Huyền rất là cảm thấy rất là thích thú và hồi hộp. Cảm giác khi mà nghe nhạc trực tiếp như thế, nghe các bạn trình diễn như vậy thì mình thấy được sự kết hợp và sự cảm giác là mình tận hưởng được sống trong âm nhạc rất là thích, và cảm thấy rất là cái niềm vui sướng nó rất gần và rất thật với mình. Mình rất là phải cảm giác rất là thích và rất là dạt dào vậy ạ.
Những người trẻ chơi xa này từng lưu diễn quốc tế và đây là lần đầu tiên họ diễn trên sân khấu của Sài Gòn, nơi mà thế hệ cha anh của họ hơn 4 thập niên trước từng mang xa đến miền Nam để chia sẻ cùng cộng đồng. Giờ đây với cầu nối âm nhạc, những người trẻ từ bên kia bờ Thái Bình Dương đang kết nối với trẻ Sài Gòn bằng âm nhạc không biên giới. Bà Kim Hạnh kể rằng với những bạn trẻ này, quá khứ chiến tranh của Việt Nam là cái gì đó đã xếp lại.
Tâm trạng của họ rất là phấn khởi và rất là hãnh diện và cũng là rất là vui. Tại vì đây là lần đầu tiên họ đến một đất nước mà trước đây có lịch sử chiến tranh với Mỹ. Họ là Mỹ và họ đến Việt Nam thì họ thấy ở Việt Nam rất là hòa bình, rất là đẹp, người dân rất là thân thiện, đồ ăn thì rất là ngon.
Cha vừa là ban nhạc tập thể, vừa có những khoảng trống cho từng cá nhân ứng tác. Trong buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Mỹ tại Sài Gòn vào tối 11 tháng 4 này, cha trở thành một thứ âm nhạc gắn kết cộng đồng, bất chấp màu da, bất chấp ràng buộc hay sự kỳ thị của thể chế chính trị. Nhìn những phấn khích của người tham dự và sự hào hứng của toàn ban nhạc, một lần nữa cho thấy cha đang viết nên những giai điệu nồng ấm, kết nối những người trẻ Mỹ Việt hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Hiền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi, nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc, và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thời giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói, hay gọi tắt là FuseNet, vào năm 2017, có khoảng 70 triệu người tại 45 nước cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Hạn hán nghiêm trọng và bất ổn về kinh tế là một phần của vấn đề, cũng như xung đột bạo động vậy. Ông Matthew Nims, quyền giám đốc văn phòng lương thực vì hòa bình của USAID, nói, điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là những cuộc khủng hoảng này phần lớn do con người gây ra với những yếu tố phức hợp khác. Điều này chắc chắn đúng đối với trường hợp Nam Sudan, Nigeria và Yemen. Vào cuối tháng 2 năm nay, nạn đói được công bố tại nhiều phần lãnh thổ Nam Sudan, trong khi Nigeria và Yemen có nguy cơ đói kém cao. Tại Nam Sudan, cuộc chiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2013, hậu quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống Riek Machar đã leo thang thành cuộc nội chiến. Khoảng 5,5 triệu người, tức gần một nửa dân số Nam Sudan, sẽ phải đối mặt với nạn đói đe dọa đến tính mạng vì cuộc khủng hoảng do con người gây nên. Tại Nigeria, có khoảng 5,2 triệu người sẽ phải đối diện với mất an ninh lương thực trầm trọng vào tháng 6 năm nay, đặc biệt là những người bị thất tán tại bang Borno. Quyền giám đốc Nims nói, có những dấu hiệu cho thấy nạn đói xảy ra vào năm 2016 và có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực của bang này mà các cơ quan cứu trợ nhân đạo không đến được. Ông Nims cho biết, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 386 triệu đô la kể từ năm tài chính 2016 cho những người chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn tại lưu vực Hồ Chad. Ông Nims nói tại Yemen, hơn 17 triệu người ở trong tình trạng mất an ninh lương thực. 7 triệu người trong số này cần cứu trợ lương thực khẩn cấp. Bắt đầu từ năm tài chính 2016, chính phủ Mỹ đã đóng góp gần 432 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Yemen. Tại Nam Sudan, Hoa Kỳ không chờ công bố nạn đói mới can thiệp và sẽ tiếp tục mạnh mẽ đáp ứng để cứu sống càng nhiều người càng tốt. Hoa Kỳ là quốc gia trợ giúp nhân đạo lớn nhất cho Nam Sudan, đã cấp hơn 2,1 tỷ đô la kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 12 năm 2013. Ông Nims nói, chúng tôi vẫn cam kết trợ giúp nhân đạo trên toàn thế giới vì đó là đạo lý và là lợi ích trực tiếp cho an sinh của Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.